Ông Pháp chúng ta học về ngũ cái. Còn cái thứ hai là nói về cái gì chân lý. Tức là bây giờ tập chiếu kiến ngũ uẩn dai không, để mà độ nhất thiết khổ ách. Thế bây giờ chúng ta tập như thế nào để con quán giống như người ta quán cái thức. Thức nó sanh, thức nó diệt. Thì đúng, bởi vì mỗi khi có cái sắc hiện lên thì tức là cái thức đã sanh. Thì bây giờ chúng ta quán cái này ấy, thì chúng ta cứ ngồi tĩnh, bất luận một cái gì nó hiện ở trước con mắt thì chúng ta gọi là sắc sanh. Bất luận một cái gì nó hiện ở tai, mình thấy cái thanh trầm thì đó cũng là một sắc và sanh. Hay cái gì nó hiện lên ở mũi, ở lưỡi, ở sáu căn, mỗi một trần nào nó hiện lên thì mình nhận đây là sắc đã sanh. Thế rồi sắc nó diệt, mình cũng thấy. Thế như thế là tập nhận ở nơi mình đâu là cái sắc. Sáu căn của mình là sắc, là nội sắc. Còn thường thường hàng ngày nội sắc thì nó cứ đứng đấy, nó có biến hóa mình cũng không biết, nhưng mà đối với mình thì nó là vẫn cứ thường đấy. Nhưng mà ngoại sắc thì nhiều. Đấy, cái thứ cảnh trần nó đến rồi nó lại đi. Để mình thấy những cái ở trong kinh Lăng Nghiêm, ngài Trần Kiều Như, ngài nói cái thí dụ cái quán trọ. Chúng ta ngồi đây như chủ nhân ông, thế rồi cứ tiếp có một cái hình nó hiện lên ở mắt, sắc đã sanh. Thế rồi cái hình nó lại tan đi, sắc đã diệt. Rồi cái hình khác nó hiện lên thì sắc đã sanh. Chúng ta tập như thế để nhận diện được những cái ông khách này. Thế rồi những cái âm thanh đó, nó đến chơi ở cái tai của mình, rồi ở mũi, ở lưỡi, ở thân, những các thứ cảnh trần nó hiện lên rồi nó tan đi. Đó là chúng ta nhận cái sắc nó đã sanh, rồi cái sắc nó diệt. Chúng ta không bận lòng đến cái chuyện cái ông khách ấy, ông ấy hay hay ông dở, ông ấy tốt hay ông ấy xấu, ông ấy khen hay là ông chê. Không nắm lấy cảnh, nhưng mà ghi nhận cái những các cái này nó hiện lên rồi nó tan, lúc nào nó tan đi thì mình thấy nó tan. Cũng như khách đến nhà, người ta đến thì mình biết, rồi người ta đi mình cũng biết. Thế như thế là nhận cái sắc. Còn cái thọ cũng vậy. Thì chúng ta chỉ cứ ngồi yên đấy thôi. Hay nói cho đúng là hàng ngày của chúng ta thì mới đúng là chiếu kiến, gọi là chỉ hành thâm. À, hành thâm nghĩa là làm miên mật, làm cho đến thành công, chứ không làm một ngày, hai ngày rồi buông bỏ. Cho nên gọi là quán tự tại Bồ Tát hành thâm cái bát nhã. Là chỉ cần để thấy những cái ông khách ấy thôi, ông đến rồi ông đi. Thì quán thọ cũng thế, mỗi khi có cái khổ đến, cứ có ông khách đến mắt hay là đến tai, đến cả năm sáu căn, thì là cái ông thọ, ông là cái thọ ấm nó cũng có nổi, nó nổi liền. Thế thì mình nhận ngay, đây là thọ ấm, đây là khổ vui, mình nhận ra. Thế mình theo dõi nó lên xanh rồi nó diệt. Thế rồi ở tâm mình theo liền nhanh hơn điện là cái, hoặc là cái cảm tình, hoặc là cái ác cảm nó khởi lên. Đã. Cảm tình thì đó là đã tham, mà ác cảm thì đó là đã sân. Thế rồi nếu mà có những phản ứng, hoặc là mình có lời nói mình đáp lại, thì cái đó mình tức gọi là hành. Đây ở miệng thì là khẩu hành, mà ở tâm chỉ có nghĩ thôi thì cũng là tâm hành, mà ở tay chân thì gọi là hành động. Thế thì nó có cái hành nó hiện lên. Thực ra thì là cái thức ấy nó phải đi đầu. Bởi vì mỗi khi mà sắc nó hiện lên ấy, thì là phải sắc cái gì? Thấy, cái thấy, thấy nghe ngửi nếm. Thì những cái là cái phân biệt là gọi là thức. Thì thực ra cái bởi sở dĩ mà người ta để cuối cùng là bởi vì cái thức ấy, nó là bản thể của tất cả mấy cái đó. Thật cho còn cái việc mình quán hàng ngày thì mỗi khi mình thấy, phải thấy trước là rồi cái sắc nó mới hiện lên. Nghe đã, thì rồi cái âm thanh nó mới có, nó mới có cái gọi là sắc trần, nó mới có. Thế thì như thế cả ngày mình cứ ngồi mình soi cái thân tâm của mình, những cái khách đến rồi là đi, thì như thế gọi là quán. Ở đây gọi là gì? Quán năm thủ ẩn, quán pháp trên pháp đó, là quán năm thủ ẩn. Thế nếu mà lúc mình quán, ví dụ như mình cái lời nói làm cho mình buồn, thế thì cái buồn ấy nó hiện lên, mà mình ngó nó mà nó không tan, nó lại càng buồn nữa, nó càng tức nữa, nó nổi lên, thì mình phải dừng lại để mình quán, quán cái nhân duyên sanh, do đâu mà cái buồn này nó lại sanh ra. Mình tìm cái nhân, cái duyên, rồi mình thấy được cái buồn này hư vọng, đến khi mình nhận được nó hư vọng thì nó tan. Cái đấy như thế, tức là cái pháp quán pháp trên pháp, cái bài năm thủ ẩn này chính là mình thực hiện cái bài bát nhã. Thì tại sao đây là tứ niệm xứ, Phật dạy lâu lắm, Phật dạy tứ niệm xứ một thời gian dài, cũng đến gần 20 năm ấy, Phật dạy về các thứ tiểu thừa, rồi Phật mới dạy về bát nhã. Thế tại sao mà đây nó lại thành là chính là cái bát nhã của mình? Làm sao vậy? Ai cũng biết, ai cũng hiểu là cái tứ niệm xứ này ấy, nó là then chốt của cái bát nhã. Mà bát nhã ấy, thì lại là coi như là cái bí yếu của tất cả các kinh đại thừa. Thế thì vì thế cho nên chúng ta không thể nói là cái tiểu thừa và cái đại thừa nó cách nhau được. Cho nên chúng ta học tiểu thừa, trong tiểu thừa đã có cái nòng cốt của đại thừa. Bởi vì học bát nhã để giác tỉnh được, nhận được cái lý chân không. Nhưng mà muốn nhận được cái lý chân không ấy, thì phải thấy những cái giả mà vứt nó đi đã. Thì nhớ các con cũng biết cái chuyện này. Có một ông thiền sư, có một vị tài giỏi lắm, tài ba lỗi lạc lắm, đến cửa Phật và cầu đạo với một vị thiền sư. Thì vị thiền sư tiếp ở trong nhà khách. Thì khi ngài, vị thiền sư đó rót nước để mời cái vị uống nước, thì ngài làm gì nhỉ? Đấy, chén nước đầy tràn rồi, mà cái ông thiền sư cứ như là người vô ý, cứ rót nữa, hơi đổ hết cả xuống đất, ông cứ rót. Thế cái ông khách ấy bực quá, phải kêu lên, nhưng chán đầy nước rồi, thầy đừng rót nữa. Thế ông thiền sư cũng giải nhờ làm sao? Quá giỏi rồi, ông thiền sư thì không dám vô lễ, nhớ ông thì nói rằng ông học nhiều quá rồi, ông cái đầu, trong đầu của ông đầy hết cả những các cái hiểu biết rồi, thì bây giờ tôi còn đem Phật pháp để vào chỗ nào được nữa. Ông đầy những cái giả thì làm sao mà tôi có chỗ tôi đem cái thật tôi đặt vào được nữa. Cái chén nước đã đầy rồi thì bây giờ tôi đổ thêm làm sao vào nữa. Bây giờ đầu của chúng ta bây giờ tràn đầy những là chúng ta còn đa mang đủ thứ ở thế gian, cho nên không nhất tâm mà niệm Phật được. Đấy, là bởi vì trong đầu mình còn đầy thế gian sự, thì Phật sự làm sao mà có chỗ mà đứng. Cho nên phải đổ hết cái chén nước cũ đi thì mới có chỗ mà để nước mới vào được. Thế cho nên phải bỏ hết những cái hiểu biết thế gian đi, thì cái hiểu biết về Phật pháp ấy mới có vào thể vào được. Bỏ chỗ thủ là bỏ làm sao? Ví dụ như bị la, rồi mình thủ chấp cái lời của người ta nói là thật, mình nắm lấy cái lời mình để trong lòng, thế thì thành ra mình cứ buồn hoài, chốc lại nhớ đến thì lại buồn lần nữa, càng nhớ là càng thủ nó càng khổ. Thế ra nên cái chữ nó khổ ở cái chữ thủ này thôi. Chứ nếu cũng cái thân này mà mình đừng thủ chấp là thân mình, cũng cái lời nói của người ta mà mình đừng thủ chấp là lời la, lời mắng. Ngay đến cái thân đứng trước mặt mình kia, mình cũng đừng thủ chấp là cô A, cô B. Biết nó chỉ là hư vọng, chỉ là một giọt mủ, giọt máu, mai đây biến hóa, rồi lại thành không. Thế thì như thế, thì nếu mà thủ chấp ấy, thì nó thành phàm phu, thành đọa lạc. Còn nếu tỉnh ra, dùng ngay cái hoàn cảnh đó mà quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm, thì sẽ sao? Thì cái trí tuệ nó khai. Thì đấy lại chính là cái mà nó, một cái dụng cụ để nó khiến cho mình thành ông thánh, phải thành Phật, thành Tổ. Thế cho nên cũng là cái năm ấm này, mà nếu mình thủ nó ấy, thủ chấp ấy, sắc thọ tưởng hành thức, mỗi mỗi cái thủ chấp là ta, của ta, hoàn cảnh ta, cái thế thì đó là cái gốc luân hồi, cái biển trầm luôn. Còn nếu cũng năm ấm này ấy, mà mình cứ thường hàng ngày mình quán, mình tỉnh, mỗi khi mà có công dụng nó hiện lên, mình thấy, mình tỉnh ra, thì đây là chính là cái lúc mà mình làm Phật, làm Tổ. Thế cho nên nó nặng là ở cái sự thủ, đừng thủ nữa, thì nó sẽ không thành năm ấm, mà nó thành năm tuệ. Mình sẽ tỉnh ra, thì nó thành tuệ. Còn thủ chấp ấy, thì nó khiến cho mình thành mê. Cũng một lời nói, mà mình đối cái lời nói đó, mình tỉnh ra, mình biết thân này cũng nguyễn, cái nghe không thật, âm thanh cũng không, buông xả. Thì đấy là cái tập dần để làm ông thánh.
Rồi con nói bây giờ con, bây giờ mình muốn về sám hối cha mẹ thì mình cũng quỳ đó không Phật?
Thì tùy cũng được, chỉ cố từ đáy lòng mình thật lòng mình sám hối. Còn các cách thức thì muốn tùy dùng phương pháp của người Tàu hay của người Ấn Độ tùy.
Anh thấy đâu phải nhất thiết là cứ phải quỳ trước cha mẹ, có một tỏ một cái lời xin lỗi mà. Ví dụ như bây giờ con có những cái hành động, những thái độ tỏ là để cho cha mẹ thấy mình khác lúc trước, hoặc là mình có một cái gì đó.
Nhưng mà nếu mà con có thể con quỳ trước cha mẹ mà con xin sám hối thì cha mẹ cũng mừng lắm chứ có sao. Chỉ sợ con làm không nổi thôi. Làm được thì càng lấy. Đấy, mà con xấu hổ thì con xấu hổ thì đâu là thật lòng mà biết hối hận. Cho nên những cái nghi thức tuy là nói là không cần mà thật là rất là cần thiết. Chứ đứa trẻ bây giờ mà nó dám về nó quỳ dưới cha mẹ, nó thưa rằng hồi nhỏ con dại quá, bây giờ con mới tỉnh ra, thì cha mẹ mừng lắm chứ. Mà cái tội của mình tiêu đi biết nhầm nào. Cho nên cái nghi thức nó rất hay.
Thế mà cha thì cha như là về đi chẳng hạn, mà bố mẹ mình bữa trước cha hổ mấy bố mẹ rồi mấy anh em, thì mấy anh thì khi đó thì bố mẹ ra để giữa bàn thờ cháu
thôi. Cứ thỉnh ra, nhưng mà chỉ có một điều ấy, là ngày mai ngày mốt mình vẫn phải hiếu thuận. Chứ không phải bây giờ thỉnh cha mẹ ngồi trước bàn thờ sám hối đĩnh đạt, xong là ngày mai lại hỗn đầu vào đây, thì cái ấy lại càng phiền lắm.
Con kính thưa thầy, cho con hỏi nè, như cái hồi mà con còn ở tại gia thì con có đi làm ruộng và con xin thì mẹ con không cho, mà con lấy trộm, con lấy trộm lúa 28. Bữa con viết thư về con sám hối mẹ con thì con có
được. À thì cũng được. 28. Nó biết thơ nó sám hối thì nó cũng có một chút. Má nó đọc cái thơ cũng mừng, chẳng con mình đã biết tỉnh ra.
Em có hỏi là nếu mà mình quỳ như thế thì mình, cha mẹ có tổn phước không?
Thì mình thì dĩ nhiên. Thế nhưng mà bởi vì cô cứ thấy cô là một vị tỳ kheo ni sừng sững, thì dĩ nhiên là cha mẹ mà để cho một vị tỳ kheo ni quỳ thì tổn phước. Thế nhưng mà bởi vì vị tỳ kheo ni có tội, thì vị tỳ kheo ni cũng nên cứ tròn bổn phận mình đi, rồi thì là ăn ở cho phải, thì rồi thì cha mẹ sẽ thấy rằng à, con mình đi tu nó cũng khác người đã thế gian, thì cha mẹ lại càng khởi cái tâm tôn trọng đạo Phật, thì lúc bây giờ chắc là cái công đức của cụ sẽ lớn. Mà cha mẹ đã cung kính Tam Bảo thì dĩ nhiên là cha mẹ thêm phước. Thủ uẩn, chưa giảng nghĩa chữ uẩn. Chữ uẩn nghĩa là nó chứa góp, cũng là một thứ mà có khi gọi là sắc ấm, có khi gọi là sắc uẩn. Sắc ấm nói về ấm là nói về khi nó che ngăn cái sự thật, nó khiến cho mình mê màng thì gọi là sắc ấm. Ví dụ như con trông thấy hồng quang ở trước mắt, đấy, thì con vừa mới ngước mắt lên, con vừa thấy cái bóng của hồng quang, thì con thấy đây là chị hồng quang. Thế là con đã bị ngăn che mất cái sự thật rồi. Bởi vì sự thật có hồng quang không? Trước mắt mình chỉ có đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa cũng do kết ám mà thành chứ đâu có. Trước mắt mình đúng chỉ có ông Phật Di Đà đang đứng đấy. Mà mình lại nhìn hóa ra cái cô hồng quang. Đó. Như thế gọi là gì? Gọi là sắc ấm. Ừ. Cái hình sắc này vừa nhìn, thoạt nhìn một cái là nó đã che mất cái sự thật rồi. Thế cho nên gọi là sắc ấm. Đấy. Thế còn bây giờ không gọi sắc uẩn ấm mà lại gọi là sắc uẩn. Thì cái chữ uẩn ấy nghĩa là nó chưa gót. Nói về nội sắc, như con bây giờ hàng ngày cứ ăn cơm, rồi các tế bào cứ thành tiệu, chứa gót lại, cho nên gọi là uẩn. Thế còn những cái ngoại sắc là như cái bóng của hồng quang nó hiện ở trước mắt con. Bây giờ chạy con nhìn thấy bóng hồng quang, rồi con nhìn ra thấy cái ổi, cái xoài, rồi mai con lại thấy cái bóng của chị hồng quang. Thành ở trong tạng thức của con hiện bây giờ nó có chứa góp nhiều pháp trần không? À, vô lượng, vô biên. Thế cho nên cái gọi là chữ uẩn. Sắc nó cũng chứa góp, mà thọ nó cũng chứa góp. Bởi vì cái tâm của mình ấy, nó như cái máy cassette ấy, nó thâu không biết bao nhiêu thứ. Cái máy cassette nó chỉ có thâu âm thanh thôi, chứ cái tâm của mình nó thâu hết cả hình sắc, âm thanh, rồi cái gì nữa, yêu ghét, mừng giận, thiện ác, tốt xấu, cái gì nó cũng ghi cả. Vài hôm sau đó là con nhớ lại thì là con lại thấy rõ ràng. Đó, cho nên cái tàng thức của mình nó có cái khả năng nó ghi chứa đủ hết, không thiếu cái gì. Nó chứa gót những cái làm trùng tử. Để ngày mai đây ấy, nó khởi lên các thứ hiện hành. Như hôm nay ấy, con gặp cô Hồng Quang, rồi ngày mai một cô thì Hồng Quang về Pleiku, con thì về cái gì?
Mộc.
Đã, mỗi anh đi một nơi. Nhưng mà chợt độ 20 năm nữa gặp nhau, nhớ không?
À,
tất cả những hình ảnh của Hồng Quang lại hiện lên. Đây là người bạn học cũ của mình xưa kia, cũng ở trên cái gác, lầu gác ấy, có con gà nó cấy to to. thì mỗi khi mà, đấy thì như thế gọi là uẩn, nghĩa là nó chứa, tích chứa. Cho nên cái chữ uẩn có cái nghĩa là tích chứa. Còn thông thường thì người ta cứ gọi là ấm, cũng là cái sắc thọ tưởng hành thức, cũng nó, nhưng khi mà nói về cái nghĩa chứa gót thì gọi là uẩn, còn nói về cái nghĩa nó che cái sự thật thì gọi là ấm. Chứ nó cùng một thứ đó, chứ không phải hai ba thứ.
Cả như bây giờ con quả cái ngoài sắc đi, con nhìn cái chuỗi rồi con bảo đây là một sắc ấm, tức là nhiều cái bè chuỗi nó hợp lại nó thành cái chuỗi
đó, là con phải quán. Còn bây giờ con chỉ chiếu soi thôi, thì bây giờ cái chuỗi nó hiện lên thì con bảo đây là một sắc ấm đã xanh, sắc đã xanh, rồi sắc đã diệt. Thì đó là học theo cái bài của mình. Để. Thế còn như con cái hình ảnh của cây chuối nó sẽ ám ảnh con cả ngày, khiến con cứ nhớ tới mà con không muốn bị ràng buộc. Thì con quán chuối nó chỉ là những cái bẻ rồi nó tan đi, đâu có gì là sự thật.
Thật này, như trường hợp là ví dụ như con đi đứng đi, ví dụ như con thấy một loạt tất cả các sắc ấm nó hiện ra một lúc như thế nào,
thì là một hình ảnh chứ không phải là nhiều hình ảnh, không phải một loạt hình ảnh mà là một cái ảnh. Cũng như con chụp cái ảnh ấy thì con có một bức thôi, ở trong đó có 100,000 người, nhưng có một bức ảnh thôi, đó là một cái nhận thức nó xanh.
Kính thưa thầy, vậy khi mà nó cử động một cái là qua một hình ảnh khác
không? Biến nhanh lắm, cho nên cái tâm của chúng ta nó tài hơn tất cả các thứ ở thế gian này, không có gì tài bằng nó.
Mà tại như này cũng nói như cái chuỗi á, mà nhiều bạn gọt lại thì mình phải gọi nó là ổn được không?
Không phải. Nó đây là cái cây của nó. Đây mình nói cái chuyện uẩn của mình là mình nói chuyện cái chứa gót ở trong tâm thức của mình thôi.